Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 27 tháng 3 năm 2010 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nói về cuộc gặp gỡ của Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam với cha Nguyễn Văn Lý. Sau đó là các tiết mục, chuyện tử tế, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Vatican. Tòa Thánh mong muốn được đối thoại với chính quyền Cộng sản Trung Quốc một cách tôn trọng và cởi mở. Hôm thứ Năm 25 tháng 3 vừa qua, sau phiên họp của Ủy ban Tòa Thánh về Giáo hội tại Trung Quốc, Tòa Thánh cho công bố một thông cáo nói rằng, Tòa Thánh mong muốn thiết lập một cuộc đối thoại tôn trọng và cởi mở với chính quyền Cộng sản Trung Quốc để vượt qua những khó khăn hiện tại và đạt được một thỏa thuận tích cực. Được Đức Thánh Cha cho thành lập hồi năm 2007, Ủy ban Tòa Thánh về Giáo hội tại Trung Quốc quy tụ một số viên chức của giáo triều, cũng như đại diện của các nước giáo mục Trung Quốc và các dòng tu. Thông cáo cho biết, các tham dự viên khóa họp khai mạc hôm thứ Hai vừa qua liên kết với tất cả mọi người Công giáo Trung Quốc để cầu nguyện không ngừng, hầu các giám mục và linh mục không được tự do từ bao lâu nay, có thể thi hành chức vụ của mình càng sớm càng tốt. Trong phiên họp, các thành viên của ủy ban đã suy tư về việc thăng tiến sự hiệp nhất trong giáo hội tại Trung Quốc và vượt qua những khó khăn mà giáo hội này đang gặp phải trong quan hệ với xã hội dân sự. Ngoài ra, ủy ban cũng thảo luận về những khó khăn trong việc huấn luyện và những đòi hỏi mục vụ mới trong một xã hội năng động và phức tạp như xã hội Trung Quốc hiện nay. Nhận định về thông cáo của Tòa Thánh, Đức Hồng Y Joseph Zen Zekung, cựu giám mục Hồng Kông nói rằng, Ngài rất hài lòng về sự minh bạch của thông cáo này. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asian News, Đức Hồng Y Zen nói rằng, tính minh bạch của thông cáo giúp cho nhiều tín hữu tại Trung Quốc hiểu được những vấn đề hiện nay của giáo hội tại nước này. Trong những vấn đề đó, Đức Hồng Y nói đến việc Tòa Thánh yêu cầu các đức giám mục Trung Quốc phải hiệp thông nhiều hơn với Đức Thánh Cha bằng cách không tham dự những cuộc gặp gỡ nào đi ngược lại với tinh thần thông hiệp này. Ngoài ra, Đức Hồng Y cựu giám mục Hồng Kông cũng đánh giá cao việc Tòa Thánh nhắc đến các giám mục và linh mục không được tự do. Tin Roma. Đức Thánh Cha kêu gọi tái khám phá vẻ đẹp và sự cao cả của hôn nhân. Trong sứ điệp gửi các tham dự viên tại diễn đàn quốc tế giới trẻ diễn ra tại Rocca di Papa gần Roma từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 3 này, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các bạn trẻ hãy tái khám phá sự chung thủy và trao hiến trong hôn nhân. Trong sứ điệp gửi cho các bạn trẻ đang suy tư về chủ đề học yêu thương, Đức Thánh Cha khẳng định, quan hệ giữa người nam và người nữ phản ánh tình yêu của Chúa một cách đặc biệt. Do đó, mối dây liên kết vợ chồng có một giá trị vô biên. Theo Đức Thánh Cha, xuyên qua bí tích hôn phối, vợ chồng được Chúa và mối quan hệ của họ liên kết lại. Họ biểu lộ tình yêu của Chúa Kitô là đấng đã hiến thân vì phần rỗi thế gian. Trong một bối cảnh văn hóa, trong đó nhiều người xem hôn nhân như một khế ước tạm thời, cần phải hiểu rằng tình yêu đích thực phải là một tình yêu chung thủy và là một sự hiến thân dứt khoát. Đức Thánh Cha nói rằng, vì Chúa Kitô thánh hiến tình yêu của vợ chồng Kitô và hiện diện trong tình yêu ấy, cho nên sự thủy chung không những là điều khả thi mà còn là con đường để ngày càng sống yêu thương nhiều hơn. Như thế, trong đời sống lứa đôi và gia đình hàng ngày, các đôi vợ chồng học yêu thương như chính Chúa Kitô yêu thương. Trích dẫn lời của Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu, ơn gọi của tôi là sống yêu thương. Đức Thánh Cha cầu mong rằng các bạn trẻ sẽ để tâm khám phá ơn gọi sống yêu thương của họ với tư cách là con người và là tín hữu Kitô. Nhắn nhủ các bạn trẻ đại diện cho năm lục địa hiện diện tại diễn đàn, Đức Thánh Cha kêu gọi họ hãy làm chứng cho những gì họ đã thấy và nghe từ các bạn trẻ cùng tuổi. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, đây là một trách nhiệm thực sự, và giáo hội đặt tin tưởng nơi chúng con. Tin Roma. Đại diện của Tòa Thánh tại các tổ chức của Liên Hiệp Quốc ở Geneva và Thụy Sĩ than phiền về một nền văn hóa Tây Phương đang chế giễu tôn giáo. Trong một bài phỏng vấn trên Đài Phát thanh Vatican, hôm thứ Tư 24 tháng 3 vừa qua, Đức cha Silvano Tomasi, đại diện của Tòa Thánh tại các tổ chức của Liên Hiệp Quốc ở Geneva, lấy làm tiếc là tại Tây Phương, nhiều người xem tôn giáo như một điều lỗi thời, ngăn cản sự phát triển và tiến bộ khoa học. Vị đại diện của Tòa Thánh nói rằng, hiện vẫn có nhiều viên chức, ngay cả trong Liên Hiệp Âu Châu, cũng như nhiều nhóm và trào lưu tư tưởng, xem tôn giáo như một cản ngại cho sự tân tiến. Theo Đức cha Tomasi, thái độ này làm phát sinh sự kỳ thị đối với đa số những người có tôn giáo. Ngài cho rằng một nền văn hóa chí chiểu tôn giáo như thế không phục vụ mà chỉ tạo ra nhiều vấn đề cho tương lai mà thôi. Trong cuộc phỏng vấn, vị đại diện của Tòa Thánh tại Geneva muốn tái khẳng định quyền của con người được tự do tôn giáo, bởi vì ngày nay các tín hữu Kitô là những người bị kỳ thị nhiều nhất. Về việc bên vực tự do tôn giáo, Đức cha Tomasi nhắc lại rằng, cộng đồng quốc tế phải đảm nhận trách nhiệm bằng cách xử lý các vấn đề này một cách có hệ thống. Ngài cũng nói đến tầm quan trọng của truyền thông và giáo dục trong việc bên vực tự do tôn giáo. Một cách cụ thể, theo Ngài, cần phải tránh phổ biến những sách giáo khoa nào kích động những lập trường cực đoan hay hận thù đối với các tôn giáo khác. Tin Roma. Đức giám mục Stockholm, Thụy Điển, cho biết, giáo hội công giáo tại các nước Scandinavia là một thiểu số nhỏ gồm những người đến từ khắp nơi trên thế giới. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo Người Quan sát Roma, Đức cha Anders Arborelius, giám mục Stockholm, Thụy Điển, kiêm chủ tịch hội đồng giám mục các nước Scandinavia gồm Thụy Điển, Na Uy và Đan Mạch nói rằng, giáo hội tại các nước này có nhiều dòng tu và viện tu chiêm nghiệm. Ngài giải thích rằng, ngày càng có nhiều người quan tâm đến đời sống thiêng liêng và cầu nguyện. Họ tìm đến giáo hội để xin được hướng dẫn. Đức cha Arborelius cũng nói đến quan tâm hàng đầu của các đức giám mục tại các nước này là bảo vệ gia đình và sự sống. Ngài nói, chúng tôi cố gắng bảo vệ phẩm giá của sự sống con người từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Giáo hội của chúng tôi là giáo hội duy nhất lên tiếng bảo vệ quyền này. Đề cập đến việc tổ chức một đại hội công giáo về gia đình, từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 5 tới đây, Đức cha Chủ tịch Hội đồng giám mục các nước Scandinavia khẳng định rằng, giáo hội rất mong muốn củng cố đời sống gia đình và giúp những người phối ngẫu trong nhiệm vụ này. Theo Ngài, cá nhân chủ nghĩa và duy vật có thể là một chướng ngại cho những ai muốn khám phá cái nhìn Kitô về đời sống gia đình. Ngoài ra, giáo huấn của Kitô giáo về tính dục cũng có thể là một tin mừng đối với những ai chỉ có một thái độ hời hợt đối với sự sống gia đình. Cuối cùng, nhắc đến các mối quan hệ với người tin lành, Đức cha Arborelius xác nhận rằng, hiện nay, giữa các tín hữu Kitô tại ba nước này, luôn có những quan hệ tốt đẹp, mặc dù vẫn có những khác biệt về một số vấn đề tín lý và đạo đức. Các đức giám mục Bắc Âu gồm Thụy Điển, Na Uy, Đan Mạch, Phần Lan và Băng Đảo hiện đang có mặt tại Roma để viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Trong buổi tiếp kiến dành cho các vị vào sáng thứ Năm 25 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha cũng đặc biệt nhấn mạnh đến việc bên vực sự sống và gia đình, cũng như tầm quan trọng của gia đình và tôn giáo đối với công ích. Đức Thánh Cha xin các đức giám mục của đàn chiên nhỏ tại các nước Bắc Âu hãy đề cao vai trò trọng tâm của gia đình đối với đời sống của một xã hội lành mạnh. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng, trong những năm gần đây, có sự sa sút trầm trọng trong việc tôn trọng định chế hôn nhân và gia đình tại các nước này. Ngài nhắc lại rằng, các nước Bắc Âu vốn có truyền thống tôn trọng nhân quyền. Do đó, Ngài nhấn mạnh rằng trẻ con có quyền được lớn lên trong một gia đình ổn định, được xây dựng trên hôn nhân. Đức Thánh Cha nói, chính nhờ mối quan hệ vững chắc và được nhìn nhận giữa cha mẹ và con cái mới có thể khám phá ra bản sắc của chúng và phát triển. Một quyền như thế cần phải được ưu tiên nhìn nhận, nhất là đứng trước những điều mà người ta cho là quyền, như quyền được phá thai hay quyền được áp đặt những hình thái hoàn toàn ngược lại với đời sống gia đình truyền thống. Về vai trò xã hội của tôn giáo, Đức Thánh Cha nói rằng, tôn giáo có thể nhào nặng công luận và như thế ảnh hưởng đến những quyết định có lợi cho công ích. Nhân năm linh mục, Đức Thánh Cha cũng xin các đức giám mục Bắc Âu hãy nâng đỡ các linh mục là những người phải làm việc trong tình trạng cô độc và trong những hoàn cảnh khó khăn. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, một giáo hội từ bản chất là truyền giáo, phải tỏ bày Chúa Giê-xu. Trong sứ điệp cho ngày truyền giáo, được cho công bố hôm thứ Năm 25 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha viết rằng, trong thế giới cô độc và dấn dưng ngày nay, các Tín hữu Kitô cần phải học cách mang lại những dấu chỉ hy vọng và trau dồi những lý tưởng cao đẹp có thể biến đổi lịch sử và thế giới. Đây là ý nghĩa nổi bật của ngày thế giới truyền giáo được cử hành vào ngày 24 tháng 10 tới đây. Suy tư về chủ đề xây dựng sự hiệp thông giáo hội là chìa khóa của truyền giáo, Đức Thánh Cha nhắc lại lời trong Tin Mừng theo Thánh Gioan. Chúng tôi muốn thấy Đức Giêsu. Đức Thánh Cha viết rằng, lời này vang dội trong tâm hồn chúng ta, và nhắc chúng ta về sự cam kết và nghĩa vụ được ủy thác cho toàn thể giáo hội, vốn từ bản chất là truyền giáo. Theo Đức Thánh Cha, ước vọng mà một nhóm khách hành hương Hy Lạp bày tỏ với Thánh Philippe, mời gọi chúng ta phải trở thành những người lãnh đạo của một cuộc sống mới, được dệt bằng những quan hệ mới, trong những cộng đồng được xây dựng trên Tin Mừng. Trong một xã hội đa chủng tộc, ngày càng cảm nghiệm sự cô đơn và dấn dưng, các Tín hữu Kitô cần phải học cách mang lại những dấu chỉ của hy vọng và tình huynh đệ đại đồng, trao dồi những lý tưởng cao cả có sức biến đổi lịch sử. Theo Đức Thánh Cha, cũng như những khách hành hương Hy Lạp cách đây 2000 năm, có người thời đại, có lẽ một cách không ý thức, đang xin các Tín hữu Kitô không những nói về Chúa Giêsu mà còn cho họ thấy Ngài, làm cho khuôn mặt của Ngài sáng chiếu trong mọi ngõ ngách của trái đất. Nhưng Đức Thánh Cha khẳng định rằng người Tín hữu Kitô không thể thực thi sứ mệnh truyền giáo nếu không có một sự hoán cải sâu xa ở mọi quy mô, giáo phận, giáo xứ và cộng đồng. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về cuộc gặp gỡ của Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam với Cha Nguyễn Văn Lý. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, vào lúc 1 giờ 15 phút chiều thứ Ba 23 tháng 3 vừa qua, Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, bà Virginia Palmer, đã có cuộc gặp gỡ với Cha Nguyễn Văn Lý tại nhà hưu dưỡng các linh mục thuộc Tòa Tổng giám mục Huế, là nơi Cha được đưa từ nhà tù Ba Sao về điều trị được gần 2 tuần lễ nay. Bản tin của nhóm phóng viên FNE khối 8406 tường trình từ Huế cho hay, cùng đi với bà Phó Đại sứ còn có một thông dịch viên, với sự giám sát của 2 nhân viên Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế, cùng 2 nhân viên công an. Cha Nguyễn Văn Lý, 64 tuổi, được nhà cầm quyền Việt Nam tạm đình chỉ hình phạt tù 12 tháng, kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2010 đến ngày 15 tháng 3 năm 2011, với lý do bị tai biến mạch máu não, gây liệt một nửa bên phải, có tiền sử huyết áp cao nhiều năm, tiên lượng bệnh diễn biến bất thường, nguy cơ đột quỵ rất cao. Theo bản tin, tại cuộc gặp gỡ với Cha Nguyễn Văn Lý, bà Phó Đại sứ Hoa Kỳ cho biết mục đích của cuộc thăm viếng là để vấn an sức khỏe của cha Lý, và hỏi cho biết Tòa Đại sứ lẫn Chính phủ Hoa Kỳ có thể giúp cha như thế nào trong lúc này. Nhân dịp này, cha Lý đã cảm ơn Tòa Đại sứ, Tòa Lãnh sự, Chính phủ, Quốc hội, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, cũng như một số chính khách Mỹ như Thượng nghị sĩ Sam Brownback, dân biểu Chris Smith, dân biểu Loretta Sanchez, vì đã quan tâm đến hoàn cảnh của cha và đã vận động cho cha trong thời gian qua. Cha Lý cho biết tiếp. Nay thì có một số chính khách quốc tế, một số tòa đại sứ, một số tổ chức ở nước ngoài đã ngỏ ý đưa tôi ra ngoại quốc chữa bệnh rồi sẽ đưa về. Điều này phù hợp với ý định của nhà cầm quyền Việt Nam. Vì biết tôi còn 5 năm tù giam và 5 năm quản chế nữa, nên họ, nhà cầm quyền Việt Nam đã khuyên tôi cứ chấp thuận ra ngoại quốc điều trị cho khỏe hẳn, để khoảng 80 tuổi rồi hãy trở về. Xin cảm ơn tất cả quý vị vì hảo ý đó. nhưng như thế là vô tình đi vào kế hoạch của nhà cầm quyền Cộng sản. Này với phận Huế và gia đình muốn tôi điều trị tại chỗ. Nói về bệnh tình của mình, cha Nguyễn Văn Lý mô tả rằng hiện cha đang bị cao huyết áp, tai biến mạch máu não, xơ vữa động mạch cảnh, xuất hiện khối u sau óc. Ngài còn nói thêm, xin quý vị hoàn toàn yên tâm, là nhà cầm quyền Việt Nam không dám đưa tôi vào lại trại giam sau 12 tháng tạm tha này, vì sau lúc bị tai biến lần thứ ba, khi đang trong quá trình cấp cứu, tôi đã tuyên bố với họ rằng, nếu tôi bị tai biến lần thứ tư, thì tôi sẽ khước từ cấp cứu và điều trị. Cho nên sang năm, nếu họ lại muốn đưa tôi vào trại giam, tôi sẵn sàng vào. Nhưng họ phải biết rằng tôi sẽ khước từ điều trị và cấp cứu nếu bị tai biến lại. Vẫn theo bản tin của nhóm phóng viên FNA, khối 8406, về những việc mà chính phủ và Tòa đại sứ Hoa Kỳ muốn giúp cha Lý hiện giờ, cha đề nghị 3 điểm. Việc đầu tiên là tập trung giúp UNESCO, Liên Hiệp Quốc và các tổ chức quốc tế biết rõ sự thật về ông Hồ Chí Minh. Đừng úp mở chuyện này mà kéo dài sự sai lầm rất tai hại cho dân tộc tôi. Tôi thấy mình có nhiệm vụ trả lại sự thật nguyên vẹn về ông Hồ cho đồng bào Việt Nam. Lời đề nghị thứ hai là vận động làm sao để chúng tôi có tự do ngôn luận. Quý vị cần nói to, nói rõ, nói ngắn, nói chính xác giữa Liên Hiệp Quốc rằng Việt Nam chưa có thứ tự do này. Đây là điều rất quan trọng. Chúng tôi muốn các tờ báo của chúng tôi như Tổ quốc, Tự do Dân chủ, Tự do Ngôn luận được bày bán công khai. Nếu chưa được thế, thì ít nhất quý vị hãy nói với nhà nước Việt Nam rằng, đừng bắt những ai đọc các tài liệu như vậy. Chúng tôi thấy có nhiệm vụ trước mắt là làm sao cho người dân được tiếp cận các loại thông tin trung thực về tự do dân chủ mà không bị bắt bớ, không bị quấy nhiễu. Trả lời cho Lý, bà Phó Đại sứ Hoa Kỳ lưu ý rằng, hàng năm, bản báo cáo của chúng tôi về nhân quyền tại Việt Nam đều có đề cập đến chuyện ấy. Cha Lý trả lời, nói dài, nói nhiều có khi không hữu ích và hiệu quả bằng nói ngắn và nói rõ giữa các diễn đàn toàn cầu. Tự do ngôn luận tại Việt Nam thua cộng đồng quốc tế cả hàng trăm năm. Điều thứ ba cha Lý đề nghị rằng, cố gắng giúp chúng tôi tẩy chay cuộc bầu cử quốc hội năm 2011 cho thật hiệu quả. Đây là một hình thức dân chủ giả hiệu và áp đặt, hoàn toàn không giống như các cuộc bầu cử quốc hội ở những nước dân chủ tự do. Giúp như thế là quý vị giúp tôi chữa lành khối u sau óc tôi đây này. Cha Lý nói thêm, khối 8406 của chúng tôi thì cũng sẽ lên kế hoạch tẩy chay nó cách quyết liệt. Trong dịp này, cha Lý cũng trình bày cho bà Phó Đại sứ rõ nguyên tắc đấu tranh bất bạo động của các chiến sĩ hòa bình dân chủ tại Việt Nam. Cha nói, một chiến sĩ hòa bình dân chủ, nếu biết cách đấu tranh bất bạo động, thì sẽ mạnh gấp nhiều quân đoàn. Vẫn theo tường thuật của nhóm phóng viên FNA, khối 8406, kết thúc buổi gặp gỡ, bà Phó Đại sứ Hoa Kỳ nói, tôi từng mong ước gặp được linh mục. Nay thấy linh mục trẻ trung, vui vẻ, ăn nói rất mạnh mẽ và rõ ràng. Rất hân hạnh. Xin hết lòng cảm ơn. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Chuyện Tử Tế do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Chuyện Tử Tế tuần này mời quý vị và các bạn theo dõi những suy tư của linh mục Giuse Nguyễn Hữu An, gợi ý từ những biến cố cuối đời Chúa Giêsu tại Jerusalem. Linh mục đã trình bày những suy tư của mình về nhân tình thế thái như sau. Trong bài thơ Thói Đời, Nguyễn Bỉnh Khiêm có một vần thơ lột tả sự tráo trở trong thái độ sống của con người như sau. Được thời thân thích chen chân đến, thất thế hương lân ngoảnh mặt đi. Suy niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu càng thấy rõ nhân tình thế thái, thấy sự tráo trở, đổi trắng thay đen của lòng dạ con người. Dân thành Jerusalem nô nức phấn khởi, trải áo choàng, chặt những nhánh lá cây rải trên đường để Chúa đi qua. Tay cầm cành lá, miệng reo hò tung hô Chúa. Họ dành cho Chúa một nghi lễ đón rước như cho một vị vua của họ. Họ vừa đi vừa tung hô, hoan hô con vua David, vạn tuế đứng nhân danh Thiên Chúa mà đến. Thế mà sau đó không lâu, nghe lời xúi dục của tư tế, kinh sư, pha-ri-sêu, họ lại biểu tình đả đảo, chống đối, hò la, gào thét, đòi đóng đinh nó đi. Hai thái độ trái ngược nhau của dân chúng, hoan hô và đả đảo, đám đông thường nông nổi, nhẹ dạ, vô ý thức, và do đó vô trách nhiệm. Trong Kitô giáo, Giuđa phản bội thầy là một sự kiện nổi tiếng. Nổi tiếng vì bán thầy với giá 30 đồng bạc. Một môn đệ được tuyển chọn, được huấn luyện, Giuđa vinh dự thuộc về nhóm 12, được giao trọng trách quản lý. Nhưng lòng tham lam của cải vật chất đã đẩy Giuđa đến chỗ phản bội. Giuđa đi gặp các thượng tế và nói, tôi sẽ được gì nếu tôi nộp ngài cho các ông? Họ đã trả cho hắn 30 đồng bạc, và từ đó hắn tìm dịp để nộp Chúa Giêsu cho họ. Trong bữa tối vào ngày hôm sau, Chúa Giêsu tỏ ra buồn phiền. Có người trong các con sắp phản thầy. Các môn đệ nhìn nhau và hỏi, có phải con không, thưa thầy? Giuđa cũng nói, thưa thầy có phải con không? Chúa trả lời, con nói đúng đó. Giuđa đi ra, lúc đó là đêm tối. Bằng nụ hôn giả dối, Giuđa chỉ điểm để quân lính bắt Chúa Giêsu trong vườn cây dầu. Chứng kiến cuộc khổ nạn của thầy, lòng Giuđa đầy hối hận. Tội ác vừa phạm xong, Giuđa đã thấy chán chường. Hối hận tận đáy thâm sâu của tâm hồn, Giuđa đem mối sầu ấy đi gửi chỗ không đáng gửi. Giuđa ném các đồng bạc trả lại vào mặt các thượng tế và nói, tôi đã phản bội, nộp máu người vô tội. Trước sự tráo trở của các thượng tế và kỳ lão, can chi đến chúng tôi, mặc kệ anh. Giuđa ném những đồng bạc đó vào đền thờ, và ra đi xuống thung lũng Hinnon, thung lũng đầy kỷ niệm khủng khiếp của âm ti. Giuđa cởi dây lưng, quăng một đầu dây vào một cành cây to, đầu dây kia quàng quanh cổ mình. Than ôi, Giuđa hối hận vì chính mình, nên chọn cái chết để kết liễu lầm lạc. Mặt trời nghiêng bóng tối dần. Ở Sion, từ hai phía đối diện, có hai cây đi vào lịch sử, một cây ở núi Sọ, cây hy vọng, một cây ở Hinnom, cây thất vọng. Trên cây hy vọng, đứng chịu đóng đinh liên kết đất trời. Trên cây thất vọng, người bị treo xa đất xa trời. Hối hận của Giuđa không đúng nghĩa hối hận. Chán chường tội lỗi không đủ, mà cần phải ăn năn thống hối nữa. Vì ghen ghét mà giới lãnh đạo tôn giáo Do Thái đã chủ mưu trong vụ án giết Chúa Giêsu. Dân chúng mến phục, ủng hộ, nhiều người tin vào Chúa Giêsu. Ảnh hưởng của người ngày càng lớn trên dân chúng. Cuộc xung đột không những về quan niệm tôn giáo mà còn liên quan đến quyền lợi vật chất của giới lãnh đạo, nên họ quyết tâm giết Chúa Giêsu. Đạo Do Thái là đạo của đền thờ, đạo của lễ tế. Dịch vụ lễ tế là một dịch vụ quan trọng về phương diện tôn giáo và cả về kinh tế. Hàng tư tế sống nhờ vào lễ tế. Lễ tế của dân, dịch vụ cung cấp những phương tiện lễ tế như bán chiên, bò, cừu, bồ câu, hương hoa và cả dịch vụ đổi tiền. Gia đình các tư tế, con dâu con rể của họ độc quyền thay thác dịch vụ này. Vậy mà Chúa Giêsu lại dám xua đuổi họ, không cho buôn bán trong khuôn viên đền thờ. Người còn thách thức, cứ phá hủy đền thờ này đi, nội trong 3 ngày tôi sẽ xây dựng lại. Theo Gioan, lời thách thức quyền bính của Chúa Giêsu cố ý ám chỉ đến cái chết và sự phục sinh của người. Nhưng giới lãnh đạo hiểu là đền thờ Jerusalem, nên họ coi là sự xúc phạm đền thờ. Thách thức phá hủy đền thờ, dẹp bỏ những phương tiện của lễ tế, quả thật là tội không thể tha thứ. Vì thế họ căm thù và tìm cách giết Chúa cho bằng được. Những người Pha-ri-siêu sống trong thế giới tách biệt, không chấp nhận dân ngoại, loại trừ người tội lỗi, giữ luật cách máy móc nô lệ. Còn Chúa Giêsu thì sống hòa bình giữa những người tội lỗi, đồng hành, đồng bàn ăn uống với họ. Người phê bình sự giả hình của người Pha-ri-siêu, người lại còn không giữ luật ngày Sa-bát, vì đối với người, ngày Sa-bát được lập ra vì con người, chứ không phải con người vì ngày Sa-bát. Người còn xưng mình là con Thiên Chúa. Trước bao nhiêu là tội trạng của Chúa Giêsu, Thượng Hội đồng đã tuyên án, nhưng họ không còn quyền lên án và xử tử bất cứ ai, vì quyền đó thuộc quyền của tòa án chính quyền bảo hộ. Vì thế, họ phải nộp Chúa Giêsu cho Tổng trấn Phi-la-tô. Theo Mác-cô và Mác-thêu, thì Chúa Giêsu bị thẩm vấn về 2 tội danh. Một là người đã xúc phạm đến đền thờ khi tuyên bố, tôi sẽ phá hủy đền thờ này, rồi nội trong 3 ngày sẽ xây dựng lại. 2 là tự xưng mình là Đấng Kitô, con Thiên Chúa. Trong Tin Mừng theo Luca, chỉ thấy nói đến tội danh thứ 2. Trong Tin Mừng theo Gioan, nói tới việc Thượng Tế hỏi Chúa Giêsu về các môn đệ và giáo huấn của người. Họ tài tình khéo léo khi biến tội danh tôn giáo thành tội danh chính trị. Chúng tôi phát giác ra tên này xách động dân tộc chúng tôi và ngăn cản dân chúng nộp thuế cho Hoàng đế Caesar, lại còn xưng mình là Messiah, là vua nữa. Tội xúi dục nổi loạn, tội ngăn cản dân chúng nộp thuế cho nhà vua, tội xưng mình là vua. Cả 3 tội đều đáng chết, không một chính quyền nào có thể dung tha. Vụ án Chúa Giêsu rõ ràng là vụ án tôn giáo, chứ không phải là một vụ án chính trị. Mặc dầu hình thức xử tử và tội danh được ghi trên đầu Chúa Giêsu là như thế. Người bị đóng đinh theo luật Roma và với tội danh là vua dân Do Thái, chứ không bị ném đá theo luật Do Thái và với tội danh con Thiên Chúa. Chủ mưu trong vụ án là dân Do Thái, nhất là những người lãnh đạo của họ, Thượng Hội đồng. Họ đã thành công, sung sướng mãn nguyện khi dẹp yên một chướng ngại lớn lao. Vì hèn nhát mà Phi-la-tô đã đổ máu người vô tội, trách nhiệm chính trong cuộc xét xử đứng về mặt pháp lý là Phi-la-tô. Ông ta ý thức rõ điều đó. Biết Chúa Giêsu vô tội mà vẫn kết án. Kẻ đại diện cho công lý lại chà đạp công lý. Phao-lô hèn nhát không dám tha vì sợ quần chúng đang cuồng nộ. Lo sợ nguy hiểm cho chức quyền của mình, nên chủ trương thà bảo vệ chức quyền hơn là bảo vệ công lý. Trước áp lực ghê gớm của đám đông đang bị hàng tư tế xách động, Phi-la-tô đã chiều theo ý họ để giữ cái ghế tổng trấn của mình. Ông đã kết án tử hình cho Chúa Giêsu, trao người cho dân Do Thái đều lên đồi Gôn-gô-ta để đóng đinh. Phi-la-tô rửa tay phân bua mình vô tội trong vụ án này. Suy nghĩ về vài nhân vật, về ít sự kiện trong cuộc thương khó của Chúa Giêsu cũng đủ thấy con người hay thay lòng đổi dạ, đổi trắng thay đen dễ như trở bàn tay. Vì tham lam, vì bổng lộc cá nhân, vì lợi lộc đảng phái, vì quyền lợi giai cấp, con người ta không từ một thủ đoạn nào, có khi còn bán rẻ lương tri để mua một chút vinh hoa trần thế. Giữa Chúa Nhật Lễ Lá và thứ Sáu Tuần Thánh có thể phản chiếu cả cuộc đời của người Kitô. Hôm nay hoan hô chúc tụng Chúa, vạn tuế, vạn tuế. Có thể ngày mai gào thét, đã đạo, hãy đóng đinh nó vào thập giá. Hôm nay yêu thương, ngày mai hoán ghét. Hôm nay hân hoan, ngày mai buồn sầu. Hôm nay hiền hòa, ngày mai hung dữ. Hôm nay tin tưởng, ngày mai hoài nghi. Danh sách các mâu thuẫn giữa thiện và ác còn có thể tiếp tục nối dài. Phải chăng cuộc sống có nhiều tiêu cực hơn tích cực? Phải chăng có người làm khổ nhau nhiều hơn là làm đẹp lòng nhau? Phải chăng người ta xích mích gây chia rẽ bất hòa nhiều hơn là xây dựng yêu thương? Thử hỏi, tôn vinh Chúa ở trong nhà thờ, nhưng có sống tin mừng trong cuộc đời không? Chúa Giêsu bị phản bội, bị hiểu lầm, bị ghen ghét, chịu kết án cách bất công, để cứu nhân loại khỏi án phạt đời đời. Người đã chết để đền tội, để chuộc tội, để gánh tội, để cứu độ con người. Người cho chúng ta được thông phần cuộc sống của Đấng là đường, là sự thật và là sự sống. Cho chúng ta được sống dồi dào. Con người được dựng nên để sống, và sống để yêu Chúa và để yêu nhau. Thiên Chúa là tình yêu, nên đã sáng tạo muôn loài, đã tạo dựng và cứu chuộc con người. Chúa Giêsu đã chấp nhận đau thương để đem lại yêu thương cho con người. Người đã biến đổi viên mãn của đau thương thành viên mãn của yêu thương qua cuộc khổ nạn, để từ trong cái chết vì tình yêu, sự sống vươn lên tươi đẹp như một mùa lúa mới. Xin Chúa cho chúng con luôn sống yêu thương, biết đem tin mừng bình an đi xây dựng cuộc đời. Đó là một vài suy nghĩ của Linh Mục Du Xe Nguyễn Hữu An từ Việt Nam về nhân tình thế thái. Gợi ý từ những biến cố cuối đời của Chúa Giêsu tại Jerusalem. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Đinh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong loạt bài vừa qua chúng ta đã tìm hiểu triều kích ba ngôi của Thánh Mẫu Học. Hôm nay chúng ta bắt đầu khai triển đề tài tương quan giữa Thiên Chúa Cha và khoa Thánh Mẫu Học. Trước hết là sự kiện nền văn hóa hiện đại phản đối chức làm cha của Thiên Chúa. Thật thế, khi duyệt xét nền văn hóa ngày nay, chúng ta nhận thấy có nhiều trào lưu bên ngoài và bên trong Kitô giáo phản đối cả mầu nhiệm Thiên Chúa là Cha, diễn tả mặc khải tối cao tình yêu thương của Thiên Chúa, giàu lòng thương xót đối với các tín hữu. Thật vậy, bên ngoài Kitô giáo, người ta vẫn tiếp tục khước từ chức làm Cha của Thiên Chúa theo tư tưởng của nhà phân tâm học Sigmund Freud. Theo khoa học gia Freud, nền tảng của tôn giáo bị coi như là bệnh loạn thần kinh, ám ảnh phổ quát, phải được tìm kiếm trong mặc cảm của cha. Theo ông, có mối dây liên hệ nội tại giữa niềm tin nơi Thiên Chúa và mặc cảm cha. Như vậy, Thiên Chúa bản vị sẽ chỉ là một người cha được phóng đại và vinh danh. Năm 1910, học giả Freud viết như sau. Phân tâm học đã làm cho chúng ta hiểu tương quan giữa mặc cảm cha và lòng tin nơi Thiên Chúa, và đã dạy cho chúng ta biết rằng, từ bình diện tâm lý, Thiên Chúa của mỗi người không là gì khác hơn là một người cha được phóng đại. Thường ngày, nó cho chúng ta thấy người trẻ có thể đánh mất đi niềm tin tôn giáo của họ thế nào, ngay khi quyền của người cha giảm đi. Như thế, chúng ta nhận ra việc di chuyển tôn giáo đâm rễ sâu nơi mặc cảm của cha mẹ. Đối với Freud, Thánh Phaolô hẳn đã lồng vào tư tưởng cho rằng lý do của nỗi bất hạnh là nơi việc đã giết Thiên Chúa Cha. Nó sẽ giải thoát chúng ta khỏi điều đó qua việc giết chết Thiên Chúa Con. Vì thế Kitô giáo từ chỗ là tôn giáo của Thiên Chúa Cha, thực tế đã trở thành một tôn giáo của Chúa Con. Dầu sao đi nữa, Thiên Chúa Cha cũng vẫn còn là một dự phóng trẻ con. Các phát triển cuối cùng của khoa phân tâm học, nhất là với học giả Frankl, đã nêu bật không ít lập trường này của Freud bằng cách khám phá trở lại nguồn gốc của chứng loạn thần kinh, chính nơi sự thiếu sót lòng đạo hạnh. Với học giả Lacan, cũng là môn sinh của Freud, người ta khẳng định rằng tính ấu trĩ có nguồn gốc nơi thái độ khước từ cha, chứ không phải trong việc chấp nhận cha. Từ lúc mà vấn đề cha không đặt ra xong quan luận chấp nhận khước từ, trái lại, đây là việc định vị trí nó một cách đúng đắn. Trên bình diện thần học thì khi đó là việc định vị trí Thiên Chúa là cha biểu tượng, đấng nói và để cho nói, đấng yêu thương và làm cho yêu thương, đấng giải thoát và cho phép sự giải thoát. Có một sự khước từ thứ hai đối với chức làm cha của Thiên Chúa từ phía nền văn hóa triệt để Marxist hiện diện trong nhiều trào lưu ngày nay, từ chủ thuyết hư vô cho tới chủ thuyết hiện sinh kiểu triết văn Jean-Paul Sartre, từ chủ thuyết Marxist cho tới phân tích xã hội của trường phái Frankfurt. Thiên Chúa bị coi như là người cha chủ nhân, cản ngăn sự hiện thực toàn vẹn của con người. Đó là sự khước từ Thiên Chúa theo kiểu Prometheo, phản đối thần Zeus, để bênh vực con người. Và Thiên Chúa được coi như là người cha độc tài, sai khiến chuyện này chuyện nọ và hạn chế con người. Một lần nữa, việc đưa ra câu hỏi với óc phê bình đặt để chúng ta trên việc hiểu biết một cách đúng đắn quan niệm kinh thánh về Thiên Chúa Cha của Mặc Khải Kitô là đấng giải thoát con người, như chúng ta sẽ thấy. Trong quan niệm của kinh thánh Kitô, Thiên Chúa Cha là một Thiên Chúa giải phóng. Sau cùng còn có một loại phản đối thứ ba chống lại hình ảnh của Thiên Chúa như là Cha, lần này phát xuất từ bên trong Kitô giáo, và nhất là từ nền thần học duy nữ giới. Nó liên quan tới gương mặt thật của Thiên Chúa mà truyền thống Kitô đã luôn luôn gọi là cha, nhưng trái lại, nền thần học nữ quyền muốn gọi là mẹ, như Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã nói từ bao lơn chính giữa đền thờ Thánh Phêrô ngày 21 tháng 9 năm 1978. Thiên Chúa cũng là mẹ. Trong bài viết tựa đề Bản tính nữ giới của Thiên Chúa, một vấn đề của cuộc sống tôn giáo ngày nay, nữ học giả Rosemary Radford Ritter xác định như sau. Vấn đề hình ảnh nam giới của Thiên Chúa không thể bị tầm thường hóa hay coi như là một tai nạn ngôn ngữ. Trước hết, nó phải được coi như là một thành kiến ý thức hệ, phản ánh khoa xã hội học của các xã hội phụ hệ hay của các xã hội bị thống trị bởi các trưởng gia đình là nam giới và là những người chiếm hữu. Điều kiện phục tùng được gán cho nữ giới trong phẩm chất xã hội cũng phản ánh trong chỗ hạng hai dành cho nữ giới trong việc phụng tử. Không phải chỉ vị Thiên Chúa duy nhất nam giới được coi như là đấng tạo dựng và làm luật trong việc gạt nữ giới ra ngoài lề, mà tất cả cấu trúc của nền tu đức trong tương quan với Thiên Chúa cũng đưa ra ánh sáng điều kiện thuộc hạ của nữ giới nữa. Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta hướng tới dữ kiện kinh thánh liên quan tới Thiên Chúa Cha. Vấn đề này liên lụy tới cả suy tư của chúng ta về mẹ Maria, là gương mặt hiền mẫu của Thiên Chúa, là đấng mặc khải cho chúng ta thấy bản thể của chính Thiên Chúa với sự hiền dịu của mẹ. Trong cuốn sách tựa đề Tôn giáo bình dân tại Colombia, tác giả Zuluaga có kể lại lời của một bác nhà quê người Colombia đã nói về Đức Maria như sau. Đối với tôi, Đức Trinh Nữ rất thánh cùng với Chúa Kitô là mặc khải rõ ràng của Thiên Chúa. Tài liệu Puebla của Liên hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin kết thúc bằng cách khẳng định rằng Đức Maria là một sự hiện diện và một dấu chỉ các đường nét hiền mẫu của Thiên Chúa. Trên đây chúng ta đã nhắc tới gương mặt hiền phụ và hiền mẫu của Thiên Chúa trong Kinh Thánh. Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước cho chúng ta biết gì về chức làm cha và làm mẹ của Thiên Chúa? Trong Cựu Ước, Thiên Chúa không bao giờ được gọi là mẹ, cũng không thấy nhắc tới một nữ thần ngang hàng với Ngài như thường thấy trong thế giới thần linh của các dân tộc Semit. Ngay cả tước hiệu cha cũng được dùng tương đối ít, khoảng trên dưới 15 lần trong Kinh Thánh Cựu Ước. Tước hiệu cha đã chỉ được công khai gán cho Gia-vê từ thời các ngôn sứ. Ngoài ra, Gia-vê được gọi là cha trong tương quan với toàn thể dân Israel hay trong tương quan với nhà vua như là người đại diện cho toàn nước. Bắt đầu từ sách Huấn Ca và sách Khôn Ngoan, tước hiệu cha được gán cho Thiên Chúa cũng được đặt trong tương quan với các cá nhân cụ thể khác. Đối với Israel, nội dung tước hiệu này phát xuất từ việc coi Gia-vê không phải chỉ như là đấng tạo dựng tất cả mọi người, mà nhất là đấng tạo dựng Israel như là quốc gia và là dân được tuyển chọn. Vì thế tác giả sách Đệ Nhị Luật mới trách dân Do Thái như sau. Hỡi dân tộc ngu si khờ dại, ngươi đáp đền ơn Đức Chúa vậy sao? Há chính người chẳng phải là cha ngươi, đấng dựng nên ngươi, đấng tạo thành củng cố. Chức làm cha của Thiên Chúa vén mở cho thấy tình yêu thương Thiên Chúa dành để cho Israel là trưởng tử của người. Con đầu lòng của ta là Israel, ta đã phán với ngươi, hãy thả con ta ra để nó đi thờ phượng ta, nhưng ngươi đã từ chối không thả nó đi, thì này, chính ta sẽ giết chết con đầu lòng của ngươi. Tình yêu của Thiên Chúa đối với dân Israel là một tình yêu đầy tốt lành, nhân hậu, công chính và sự thật. Nó thường được ví với tình yêu phu thê, nhất là trong sách ngôn sứ Hosea. Tình yêu ấy của Thiên Chúa vượt cao hơn tình yêu tự nhiên của một bà mẹ đối với con của mình. Rồi từ từ, tình yêu ấy của Thiên Chúa được hướng tới những người nghèo nàn và trẻ mồ côi, mà Thiên Chúa yêu thương với tất cả lòng hiền dịu của một bà mẹ trần gian. Thiên Chúa mời gọi tín hữu noi gương Ngài đối xử với cô nhi quả phụ như một người cha và một người chồng, như viết trong sách Huấn Ca, chương 4 câu 10. Thánh Vịnh 103 thì khẳng định, như người cha chạnh lòng thương con cái, Chúa cũng chạnh lòng thương kẻ kính tôn. Còn tác giả Thánh Vịnh 68 thì viết, cha nuôi dưỡng cô nhi, đấng đỡ bênh quả phụ, chính là Thiên Chúa ngự trong Thánh Điện Người. Kết quả là cả những người công chính đi theo đường lối Chúa cũng được gọi là con Thiên Chúa. Sách Huấn Ca là bằng chứng cổ xưa nhất cho thấy Thiên Chúa được gọi là cha như tước hiệu cá nhân. Lạy Đức Chúa là cha và là Chúa tể đời con, xin đừng để mặc con chiều theo sở thích của môi miệng, đừng để nó làm con vấp ngã. Lạy Đức Chúa là cha và là Thiên Chúa của đời con, xin đừng để mắt con chân cháo, xin đẩy dục vọng xa khỏi con, xin chớ để thói ăn chơi trụy lạc thống trị con, đừng để con đắm chìm trong những dục vọng trơ trẽn. Người cha của quốc gia cũng là người cha của cá nhân. Và trong chương 11 sách Khôn Ngoan, tuy vẫn là cha của dân Israel một cách đặc tuyển, Thiên Chúa trở thành cha của tất cả mọi sự và tất cả mọi người. Chức làm cha của Thiên Chúa trở thành đại đồng và được trải dài ra cho tất cả mọi dân nước trên toàn thế giới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Trong tâm tình sám hối, con đớn đau vì tội đã phạm. Trong tâm tình ăn năn, con khóc than biết bao lầm lỗi. Chúa ơi, con đã biết tội mình. Chúa ơi, con đã biết tội mình. Tội làm con xa lìa nhan Chúa. tội làm con xa lìa tình thương. Con xin trở về với Ngài, con xin chuộc lại lỗi lầm, làm lại cuộc đời mới trong mến yêu muôn phần. Con xin trở về cùng Chúa, con xin trở về cùng anh em để lại được sống trong ân tình của những người con.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một người gùi nước ở Ấn Độ có hai cái bình gốm lớn, mỗi cái được cột vào đầu của một sợi dây và rồi được đeo lên cổ của anh ta để mang về nhà. Một trong hai cái bình thì còn rất tốt và không bị chút rò rỉ nào cả. Cái còn lại thì bị nứt một chút, nên nước bị vơi trên đường về nhà. Chúng chỉ còn lại có 2/3. 2 năm trời, anh ta vẫn sử dụng hai cái bình gùi nước đó, mặc dù lượng nước mà anh ta mang về nhà không còn nguyên vẹn. Và lẽ dĩ nhiên, cái bình tốt tỏ vẻ hãnh diện, trong khi cái bình nứt thì cảm thấy vô cùng xấu hổ. Một ngày kia, bên dòng suối, cái bình nứt đã thưa chuyện với người gùi nước. Tôi rất xấu hổ về bản thân, và tôi muốn nói lời xin lỗi ông về thời gian qua. Anh ta hỏi lại cái bình, sao lại phải xin lỗi mà ngươi xin lỗi về chuyện gì? Cái bình nứt đáp lại, suốt 2 năm qua, do vết nứt của tôi mà nước đã rò rỉ trên đường về nhà, ông đã phải làm việc chăm chỉ, nhưng kết quả mang lại cho ông đã không hoàn toàn như ông mong đợi. Với lòng trắc ẩn của mình, người gùi nước rất thông cảm với cái bình nứt. Ông ta nói, khi chúng ta trên đường về nhà, ta muốn ngươi chú ý đến những bông hoa tươi đẹp mọc trên vệ đường. Quả vậy, cái bình nứt đã thấy những bông hoa tươi đẹp dưới ánh nắng mặt trời ấm áp trên đường về nhà, và điều này khuyến khích được nó đôi chút. Nhưng khi đến cuối đường mòn, nó vẫn cảm thấy rất tệ bởi nước đã chảy ra rất nhiều. Một lần nữa, nó lại xin lỗi người gùi nước. Người gùi nước liền nói, ngươi có thấy rằng những bông hoa kia chỉ nở một bên vệ đường, chỉ phía bên ngươi không? Thực ra, ta biết rất rõ về vết nứt của ngươi, và ta đã lấy điểm yếu đó để biến thành lợi điểm. Ta đã gieo một số hạt hoa ở bên vệ đường phía bên ngươi, và mỗi ngày, trong khi ta gùi nước về nhà, ta đã tưới chúng từ những chỗ rò rỉ của ngươi. Giờ đây, ta có thể hái những bông hoa tươi tắn ấy để trang trí nhà cửa của ta. Không có vết nứt của ngươi, ta đã không có những bông hoa duyên dáng để làm đẹp cho ngôi nhà của mình. Quý vị và các bạn thân mến, nhà viết kịch Hy Lạp cổ đại Riventius đã nói, vì tôi là con người, nên không có gì thuộc về con người mà xa lạ với tôi. Nghĩa là, ông ta chấp nhận những khiếm khuyết bất toàn, những vết nứt trong con người của mình, vì bản chất của con người là nhân vô thập toàn. Ai trong chúng ta cũng đều có những vết nứt, vì vậy chẳng ai trong chúng ta là hoàn hảo cả. Tất cả chúng ta đều có thể là cái bình nứt, và đó là điều hết sức hiển nhiên. Vì thế, chúng ta đừng quá thất vọng, ngã lòng, tự trách những tồi tệ, thiếu sót của mình. Nhưng điều quan trọng là phải biết chấp nhận và tận dụng nó, biến nó thành cái tuyệt vời hơn, thì mọi thứ đều có thể trở nên có ích. Mọi sự vật xuất hiện trong thế giới này đều nằm trong sự quan phòng tuyệt vời của Thiên Chúa, cho dù với cái nhìn của con người, chúng ta đã không hiểu thấu, và khi thực hiện những can thiệp thô bạo vào tự nhiên, chúng ta đã phải lãnh nhận nhiều hậu quả rất đáng tiếc.
Trong quá trình chọn lọc tự nhiên, các nhà nghiên cứu cảm thấy chim sâu là loài phá hoại những bông lúa, nên họ quyết định tiêu diệt hết lũ chim sâu. Kết quả là, mùa màng năm đó, người nông dân bị thất thu nặng nề vì sự xuất hiện vô kiểm soát của lũ châu chấu. Thì ra, tuy phá lúa, nhưng sự hiện diện của chim sâu cũng có một tác dụng tốt là tiêu diệt bớt bọn châu chấu. Vì thế, mọi điều từ những cái nhỏ nhặt nhất cho đến những cái to lớn hơn, từ cái hay cho đến cái dở, nếu chúng ta cảm nhận cuộc sống này bằng con mắt đức tin, tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa, biết trân trọng mọi thứ ta có và sử dụng chúng sao cho thật có ý nghĩa, thì cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp cho dù ta sống trong bất cứ hoàn cảnh sống như thế nào. Như ông chủ của cái bình nước, Thiên Chúa cũng không hề trách móc vì những lỗi lầm, yếu đuối của chúng ta. Điều Thiên Chúa cần là sự chuyên chăm gắn bó với Ngài trong từng hơi thở, từng công việc, trong suốt cuộc hành trình cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta hãy hoàn toàn phó thác cuộc sống của mình trong bàn tay của Ngài như cái bình nước khiêm tốn, ngoan ngoãn thực hiện công việc đựng nước mà ông chủ của nó muốn nó làm, cho dù nó cũng tự nhận biết mình chỉ là một cái bình nước. Và ông chủ sẽ chỉ cho nó thấy điều kỳ diệu mà nó đã thực hiện trong suốt thời gian qua, đó là làm cho những luống hoa ven đường trở nên tươi tốt, xinh đẹp. Cũng vậy, Thiên Chúa biết rất rõ về vết nứt của chúng ta, và Người đã lấy điểm yếu đó để biến nó thành lợi điểm. Người đã làm nên những điều kỳ diệu trên những vết nứt, trên những bất toàn của chính con người chúng ta. Đôi khi chúng ta cũng tự cho mình là chiếc bình lành và lòng đầy kiêu hãnh khi nhìn thấy những khiếm khuyết, những vết nứt trong cuộc sống của những tha thể ngoài mình. Nhưng thực ra, chỉ mình Thiên Chúa là đấng duy nhất lượng giá được sự đóng góp cũng như giá trị việc làm của mỗi người. Có những thành công, những công phúc thật rõ ràng, thật rạng rỡ trong đánh giá của mọi người. Nhưng đối với Thiên Chúa, nó chỉ là con số không to tướng. Cái nhìn của Thiên Chúa không giống như cái nhìn của con người. Câu chuyện dụ ngôn về người Pha-ri-siêu và người thu thuế theo Phúc Âm Thánh Luca là một minh chứng rất rõ về điều này. Trong khi người thu thuế biết mình tội lỗi, chỉ đứng xa xa mà cầu nguyện, thì người Pha-ri-siêu hãnh diện liệt kê cho Chúa nghe một loạt các công phúc, những việc đạo đức mà anh ta đã đạt được. Kết quả thật là bất ngờ khi Chúa Giê-xu phán, người này khi trở về thì trở nên công chính, còn người kia thì không, vì ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống. Còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Lạy Chúa Giê-xu, chúng con là những kẻ yếu đuối, bất toàn, như một công cụ thô kệch. Nhưng chúng con trông cậy, phó thác vào Chúa và tin rằng trong tay Chúa chúng con sẽ thực hiện những điều tốt đẹp cho mình và cho tha nhân. Đồng thời, xin cho chúng con biết mở lòng khoan dung, chấp nhận những vết nứt trong cuộc đời của những người anh em, giống như Chúa Giê-xu đã chấp nhận những sai lầm, những yếu hèn của chính chúng con vậy. Amen.
Mang thân phận yêu đuối, con bước đi nhờ Ngài dẫn dìu. Nhưng bao lần vô tâm, con đã quên ân tình trợ giúp. Chúa ơi, nay con cách xa, vì như chiên con sông lạc bầy, mà tình cha không bờ không bên. Ngày tình con đưa về nguồn, con xin trở về với Ngài. Con xin chuộc lại lỗi lầm, làm lại cuộc đời mới trong mến yêu muôn phần. Con xin trở về cùng Chúa, con xin trở về cùng anh em để lại được sống trong ân tình của những người con.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilo chu kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilo chu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8:27 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30. Đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.